tạp chí đặc biệt.
Gần 6 năm sau các vụ khủng bố đẫm máu nhất từ trước tới nay, ngay giữa thủ đô Paris của nước Pháp, hôm nay mở ra phiên tòa lịch sử kéo dài 9 tháng, 20 bị cáo sẽ được xét xử, trong đó có thành viên duy nhất còn sống của nhóm khủng bố là Salah Abdeslam. Vụ án được đặt tên là V13, tức Vendredi 13, thứ 6 ngày 13. Ngày hôm ấy, thứ Sáu 13 tháng 11, 2015, diễn ra trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Pháp và đội Đức đương kim vô địch thế giới. Tổng thống Pháp François Hollande ngồi cạnh ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Sân vận động Stade de France chật kín người. Trận đấu vừa bắt đầu khoảng 15 phút thì có một tiếng nổ. Khán giả reo hò trước tiếng pháo có hơi to hơn thường lệ. Trước cổng D, một quân thánh chiến vừa kích hoạt đa chất nổ lúc 21 giờ 16 phút.
À l'instant, il y a une bombe, elle a explosé. Waouh, on dirait du Stade de France.
Attention, deuxième explosion au Stade de France. Deuxième explosion, courez. Barrez-vous. Il y a des attentats. Il y a des attentats, barrez-vous. Charles Osbar.
Khoan, có một quả bom vừa nổ, có lẽ là ở sân vận động Stade de France. Quả bom thứ hai đã nổ, chạy đi, có khủng bố. Manuel Colasso Diaz, tài xế xe buýt vừa đưa một đoàn cổ động viên đến rồi vào quán uống cà phê chờ đợi, là nạn nhân đầu tiên trong số 130 người thiệt mạng ngày hôm ấy. 4 phút sau, một tiếng nổ lớn thứ hai trước cổng hát, một quân thánh chiến thứ hai kích hoạt chiếc áo chứa chất nổ, sức công phá mạnh đến nỗi những mảnh thi thể của hắn văng xa nhiều mét. 21 giờ 24 tại trung tâm Paris, một chiếc xe hơi xích màu đen mang bảng số Bỉ dừng lại trước bar Le Carillon và nhà hàng Le Petit Cambodge. Ba tên khủng bố mang súng trường vải đạn vào những người khách. Chỉ trong 2 phút, 13 người đã bị cướp đi mạng sống, gồm sinh viên, bác sĩ, kiến trúc sư. Cách đó 400 mét, chúng nổ 110 phát đạn, giết thêm 5 người và làm mấy chục người bị thương. 21 giờ 26, một nhóm bạn mừng sinh nhật ở nhà hàng La Belle Equipe lãnh 164 phát súng, 21 người chết. Chỉ trong vòng 30 phút, Paris đã bị tấn công ở 8 nơi khác nhau. Một phút sau, một chiếc xe hơi polo màu đen đậu không xa nhà hát Bataclan, nơi buổi diễn của nhóm nhạc rock Icon of Death đầy chật khán giả. Cảnh tượng đẫm máu nhất diễn ra tại đây. Một máy ghi âm tìm thấy ở ban công nhà hát ghi lại 2 giờ 32 phút kinh hoàng, những tiếng kêu la cầu cứu, mệnh lệnh của những kẻ sát nhân, những tiếng nói cuối cùng của các nạn nhân xen kẽ là những tràng đạn. Có đến 90 người vô tội, hầu hết là trẻ tuổi, đã bị sát hại tại Bataclan. Một người sống sót kể lại:
Je me trouvais même à l'intérieur de la salle de concert quand plusieurs individus armés sont rentrés.
Tôi đang ở trong rạp hát khi nhiều kẻ vũ trang bước vào trong lúc ban nhạc đang trình diễn. Đó là nhạc hard rock. 3 hoặc 4 người đi vào, mang theo súng máy loại Kalashnikov và bắt đầu xả súng vào đám đông. Tôi thấy rất nhiều người bị thương.
Tổng cộng có 130 người thiệt mạng, trên 350 người bị thương trong các vụ thảm sát hôm đó. Trong phiên tòa ngoại hạng hôm nay, có 1.800 nguyên đơn dân sự, 330 luật sư, 300 nhà báo đến từ nhiều nước. Chỉ riêng danh sách gồm tên, địa chỉ những người sống sót, bị thương, nhân chứng đã dài đến 60 trang. Amélie, một nạn nhân may mắn thoát chết, thổ lộ:
J'ai pas énormément d'attente dans le sens où je pense pas qu'il va y avoir des révélations. Moi j'y suis.
Tôi không mấy chờ đợi sẽ có những tiết lộ. Tôi theo dõi cuộc điều tra vì các thẩm phán thông tin từ từ cho chúng tôi. Tôi không nghĩ là bị cáo chính Salah Abdeslam sẽ khai báo. Anh ta được hy vọng sẽ hợp tác, nhưng tôi không cho rằng sẽ có những tiết lộ đáng kể. Điều quan trọng là những gì mà tư pháp đã điều tra được xung quanh các đồng phạm. Thật kỳ lạ, tôi căm ghét bọn đồng lõa hơn. Tôi luôn nghĩ rằng kiểu khủng bố này không thể diễn ra nếu không có đủ loại hoạt động hỗ trợ, từ tài chính cho đến nơi trú ẩn trước và sau vụ khủng bố. Những kẻ đó biết họ tham gia làm chuyện gì. Thật ra đây không phải là ý muốn trả thù, tôi chỉ muốn công lý được thực thi mà thôi.
Après, j'ai pas de désir de vengeance quoi. J'aimerais vraiment que la justice passe et que sûrement derrière on referme quelque chose.
Trong số nguyên đơn ra tòa lần này có bà Véronique. Cô Claire, 23 tuổi, con gái duy nhất của bà, bị sát hại tại Bataclan, chỉ được nhận diện 4 ngày sau đó. Anh bạn của cô đến nhà lúc 5 giờ sáng, cho biết Claire bị trúng đạn ở đùi nhưng anh không thể đưa ra được vì có quá nhiều xác chết xung quanh. Gia đình đi tìm khắp nơi, đã gọi 10.000 cuộc. và người ta nói sẽ gọi lại 50.000 lần. Tin rằng con gái bị thương đang nằm ở bệnh viện nào đó, bà và em gái đi khắp các bệnh viện kể cả ở tỉnh. Sau 3 ngày tìm kiếm, đến nơi tiếp thân nhân ở trường quân sự, bà hỏi, còn ai đang hôn mê mà chưa nhận diện được không? Và ngất xỉu khi nghe viên chức tiếp chân trả lời, không. Đến 4 ngày sau, mới có tin chính thức là Claire đã qua đời. Ở nhà vĩnh biệt, cô được gọi là X, rắc rối nhận dạng có lẽ do thẻ đi tàu của một phụ nữ khác tìm thấy nơi cô. Bà mẹ chỉ có 7 phút để nhận diện. Veronique xin nghỉ không lương đến cuối năm để tham dự phiên tòa, để có dịp nói về cô con gái có 2 bằng thương mại và triết vừa mới được tuyển dụng chưa kịp nhận việc, về những giây phút chờ đợi khắc khoải và sự tìm kiếm để biết được người con thân yêu đã chết như thế nào. Marilyn và Jackie Legan cũng sẽ lên tiếng tại phiên tòa, họ đã quyết định như vậy cùng với luật sư. Cặp vợ chồng có 3 người con trai đều có mặt ở Bataclan trong vụ thảm sát hôm ấy. Ý tưởng đi nghe nhạc là từ Renaud, người con trai lớn, hâm mộ nhạc rock. Anh rủ bạn gái, 2 em trai và cô bạn của em trai út cùng đi. Khi bọn khủng bố bắt đầu ra tay, cả nhóm bị lạc nhau. Cô bạn của Renaud trốn trong trần nhà chả. Cô bạn của em trai thì chạy thoát được, báo tin cho Marilyn và Jackie Legan. Họ gọi điện liên tục nhưng không ai trả lời. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, cặp vợ chồng nghĩ rằng cả 3 con trai đã chết. Nhưng chỉ có Renaud thiệt mạng, 2 người em trai sống sót nhờ chả chết ở ngay dưới chân bục sân khấu trong suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nghe tiếng đạn bay chiêu chiếu xung quanh. Cậu Út lúc thoát ra được khỏi nhà hát, người chính đầy máu của tên khủng bố đã tự kích nổ trên sân khấu. 2 vợ chồng vẫn sống trong căn nhà ở ngoại ô Paris, nơi những đứa trẻ đã lớn lên. Ngôi vườn dường như còn lưu giữ tiếng cười của mấy anh em thuở nhỏ. Trong phòng khách là những bức chân dung của Renaud mãi mãi ở tuổi 29. 2 người em, lúc đó 15 và 25 tuổi, chỉ nói về thảm kịch với cha mẹ đúng 1 lần và từ đó đến nay gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Marilyn và Jackie không bao giờ biết được Renaud ở đâu trong nhà hát lúc đó. Anh qua đời tại bệnh viện Pitié-Salpêtrière vài giờ sau vụ tấn công, được một người thân trong gia đình tìm được sau khi đã đi khắp các bệnh viện Paris cùng với tấm ảnh. Nếu 2 ông bà muốn lên tiếng trong phiên tòa, đó là vì Renaud. Bà Paula Vieira, một cư dân sống gần các quán cà phê bị tấn công, trốn vào một khu nhà gần đó và thức trắng đêm cùng với những người khác, tâm sự.
Je ne peux pas dire que je suis bien. Depuis ce jour-là, je sens que je ne suis pas la même personne.
Từ hôm đó tôi cảm thấy như mình không còn là mình nữa, nhưng tôi phải thuận theo mà thôi, phải cố sống, nhưng chẳng bao giờ được như xưa. Giờ đây tôi sợ tất cả mọi thứ, bất kỳ tiếng động nào cũng làm tôi sợ, nhưng tôi phải sống với tình trạng đó mà thôi. Những hình ảnh lại quay về, tôi thấy người chết nằm trên mặt đất, trên nền đường, những ác mộng quay trở lại. Tôi nhớ hồi xảy ra vụ khủng bố Charlie Hebdo, có nhiều nhà báo từ khắp nơi đến phỏng vấn. Chúng tôi nói ở Paris chuyện này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, và tôi không ngờ giờ đây lại xảy đến với mình.
Không phải ai cũng có can đảm sống lại những giây phút kinh hoàng ấy. Trong số 1.800 nguyên đơn, chỉ có khoảng 280 người tham dự phiên tòa. Ra làm chứng hay không, đó là chọn lựa khó khăn của các nạn nhân. Những hình ảnh tiếng động rùng rợn quay về như một cuốn phim, những đêm mất ngủ v.v. Tổn thương nơi họ kéo dài và đa dạng. Gần 6 năm đã trôi qua, nếu thời gian đã làm nhẹ bớt cú sốc nơi một số nạn nhân, thì số khác vẫn ở trong trạng thái hậu chấn thương. Giáo sư Francis Attash, chuyên về tâm lý thần kinh, đồng chủ trì chương trình nghiên cứu 13 tháng 11 trong 10 năm, ghi nhận gần đây đã có sự cải thiện, nhưng rất ít. Ông nói, 5 năm, đối với một chấn thương khủng khiếp như vậy và theo kiểu như thế thì vẫn còn quá gần. Ra tòa để làm gì, khi hầu hết các thủ phạm chính đều đã chết? Để nói thay cho người thân, không bao giờ còn có dịp cất lên tiếng nói, để từ vai trò nạn nhân của bọn khủng bố lại trở về với tư cách công dân của một quốc gia mà tư pháp độc lập là tiếng nói tối hậu của công lý.